This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Welcome back on Thursday morning, anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng,
chắc chắn. Sáng nay thấy tặng hẳn hơi nhiều ha, tại sao?
Hình như...
bị không?
Mai Trâm không biết là không bị allergy từ nào đến giờ, mà không biết là đến ngày hôm nay nó có thay đổi không. Nhưng thời gian gần đây hình như tặng hẳn hơi bị nhiều. Và sau một thời gian dài không có tiếng của anh Tiến Dũng trên đài, how do you feel?
Nếu anh không có tiếng lên đài thì anh feel good. Feel good tại vì anh on vacation.
Nhưng hôm nay có còn feel good hay không? Còn đối với em hôm nay feel good hơn là tại vì khi không có anh Tiến Dũng thì sáng ra rất bận rộn, phải làm việc của anh Tiến Dũng đó. Nhưng mà hôm nay là em sẽ ngồi nghe thôi nha.
Wow, thank you. Hy vọng rằng có thể trong tương lai xa nữa sẽ không có đi nhiều nữa như vậy, chứ đi một tuần thôi. Thank you, Mai Trâm. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, kính thưa quý vị. Phải nói rằng cái lạ là những cái này, cái số người xin trợ cấp thất nghiệp á, cái gọi là unemployment á, nó tăng lên rất nhiều. Nhưng mà ngược lại thì thị trường chứng khoán lại rất là đẹp. Quý vị cũng biết đơn giản là khi mà cái số người xin trợ cấp thất nghiệp nó tăng như vậy đó, thì các nhà đầu tư có một cái hy vọng rằng quỹ trung ương bang sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng mà cũng thường nói một câu rất là đơn giản thôi, thì cũng mơ. Thí dụ nghĩ như vậy, tại vì họ không thể nào mà dựa trên một vài cái report mà họ cắt giảm lãi suất đâu. Ví dụ tin chắc là như vậy, nếu mà họ cắt giảm lãi suất hiện tại bây giờ mà cắt liền đó, thì nó sẽ có nhiều cái inflation sẽ tăng lên. Nhưng mà không phải là riêng mà Hoa Kỳ không, cả thế giới thì hiện tại thì đang nằm trong cái tình trạng gọi là kinh tế rất là eo uột. Trước khi mà gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế buổi sáng hôm nay, chúng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì nó lên đến 171 điểm, hiện tại là 39.257 điểm. Nasdaq thì lên 20 điểm, 16.323 điểm. S&P 500 lên 15 điểm, 5.202 điểm. Dầu thô thì lên 46 xu, hiện tại là 79 đồng 45 xu cho một thùng dầu thô. Cả thế giới hình như là đang săn vàng, quý vị. Ở đây săn vàng, nhưng đặc biệt về khối châu Á đó, thì nó săn vàng kinh khủng. Và đặc biệt hơn nữa là Trung Quốc, họ trữ vàng một cách gọi là lộ liễu. Hiện tại giờ vàng lên đến 22 đồng 30 xu, 2.344 đồng 60 xu cho một ao vàng. Nếu vị nào mà ở Việt Nam trong cái thời điểm khoảng 2 tuần trước đây, 2-3 tuần trước đây đó, thì Việt Nam có xảy ra một cái biến cố mà người ta rất là sợ, đó là họ giống như là kiểm kê về những cái tiệm vàng đó, và như cái tiệm các tiệm vàng đều ngưng hết khoảng chừng 2-3 ngày thôi, sau đó họ trở lại bình thường. Thì cái điều đó làm cho Việt Nam họ đặt câu hỏi là chuyện đang xảy ra, mà nhiều cũng thời điểm đó thì ở Việt Nam nó thấy rất là khủng hoảng. Nhưng bây giờ thì nó ở lại bình thường rồi. Lãi suất 15 năm hiện tại là 6.76, 30 năm là 735. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 89.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tăng lên 22.000 người, tổng số là 231.000 người, chấm dứt vào ngày 4 tây tháng 1. Điều này chúng ta biết rằng đã tạo ra một cái niềm hy vọng cho các nhà đầu tư rằng chính phủ sẽ cắt giảm lãi suất. Người nhắc lại một lần nữa là từ bây giờ cuối năm chưa chắc sẽ cắt giảm lãi suất, quý vị. Trong khi đó thì Trung Quốc, cái tình hình về export import của Trung Quốc bắt đầu có chiều hướng tăng lên. Nhưng mà quý vị nên nhớ là tăng lên ở đâu, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Trung Quốc không có tăng nhiều về cái export, tức là cái xuất khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ không có nhiều, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tẩy chay rất là nhiều cái mặt hàng từ Trung Quốc. Nhưng mà vì kính nhớ là Trung Quốc họ đâu phải là tay vừa, họ có rất nhiều đồng minh, chẳng hạn như trong đó có Việt Nam, có Lào, có Campuchia, có Ấn Độ, cũng là một trong những người đang cũng mua đồ Trung Quốc rất là nhiều, nhiều lắm. Khối châu Á là Trung Quốc hình như là nắm cái phần thắng nhiều hơn. Nhưng mà đối với châu Âu hoặc là bên Hoa Kỳ thì Trung Quốc bắt đầu có một sự hạn chế về xuất khẩu. Khi mà họ không có tung hàng ra nước ngoài thì là như là phương Tây thì họ chuyển vào bên châu Á. Chẳng hạn như trong tương lai, cái dòng xe mà BYD của Trung Quốc có thể nhập vào Việt Nam rất là gần. Cái thông tin này thì không biết là bên ông Phạm Nhật Vượng nghĩ như thế nào, hoặc là có thể bè chết liền ngay chiếc xe VinFast ngay tức khắc. Chính xác là như vậy, nhưng mà không biết Việt Nam nghĩ như thế nào mà đưa cái nhập cái dòng xe BYD của Trung Quốc vào, bởi vì cái xe này là một trong những cái xe mà có đầu tư của Mỹ, đó là ông Warren Buffett. Ông đầu tư vào xe điện này, xe điện đầu tiên và xe điện cuối cùng mà ông đầu tư vào đây đã từ lâu rồi, thưa quý vị. Nhưng mà quay trở lại, Trung Quốc họ đã tăng lên 1.5% tính year over year. Nhưng mà trong khi đó thì tháng 3 vừa rồi, riêng tháng 3 thôi đó, là cái xuất nhập khẩu họ giảm đến 7.5%. Về cái tình hình này thì Trung Quốc bắt đầu tung hàng ra những cái nơi khác. Cái hàng như Trung Quốc chúng ta biết, nói đơn giản đi, Trung Quốc họ bán hàng rất là hay. Cái chiêu thức của họ dùng phải nói là thích vô cùng. Như là Kimu nè, Shein nè, những cái trường hợp hàng hóa của họ đó, họ bán phải nói rằng hay cái thứ vị. Thí dụ về hiểu thế này, Trung Quốc cái suy nghĩ của họ đó, họ không phải như người Mỹ hoặc là người Việt Nam mình. Thí dụ như một cái tiệm nail đi, nó ế quá đi, người ta để thợ, dù trả tiền thợ hay là bao thợ hay là những người thợ, những người chủ ngồi ngáp rùi không làm gì hết. Nhưng mà đối với Trung Quốc, ví dụ tiệm nail họ đang ế đó, họ sẽ đưa ra cái chiêu thức 2-3 người đi vào làm nail, tôi sẽ bớt cho một người không lấy tiền, tức là 3 people get one people for free. Còn cái chuyện nó chia tiền, quý vị chia sao tôi không biết, đi vào 3 người thì họ sẽ có số đông, họ sẽ kéo số đông vào làm. Thì thứ nhất là người chủ có thu nhập, lợi ích, nhưng mà nó ok hơn là không có lợi, không có tiền. Thứ hai là tạo cơ hội cho việc làm cho những người thợ, tại vì nhà vi cư bất thiện, cái người ngồi lâu vậy quay rồi đó, một khi nào làm đó, đồ ăn cũng vậy nữa, thì dù bán phở hay là bán cái gì vậy nữa, để lâu thì nhìn nó hư hết, đúng không? Thì đó, bây giờ tôi mua bán cho 5 người thì vào có một người được phi, thí dụ như vậy. Cái cách Trung Quốc là như vậy, nên lúc nào họ cũng phát triển. Thì mua vào là có thưởng liền. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện tại giờ thì cái sự thương mại mậu dịch của họ đang cool down xuống rất là nhiều. Nhưng ngược lại họ lại chuyển hướng, Hoa Kỳ chuyển hướng qua đầu tư rất nhiều ở Đức. Cái thủy Đức hiện tại đang nắm cái bài chủ chốt, tức là có sự đầu tư lớn với Hoa Kỳ. Riêng về cái tháng 1 và tháng 3 thôi đó, Mỹ đã đầu tư vào Mỹ đầu tư vào Đức và Đức cũng đầu tư vào Mỹ. Cái tổng số tiền lên đến 68 tỷ đi kia, tức là tương đương khoảng 63 tỷ euro. Và riêng về cái số tiền đầu tư vào Trung Quốc cũng có, nhưng mà nó giảm đến 6%. Mỹ, cái sự thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ và Trung Quốc giảm 6%, trong đó với Đức tăng lên 10%. Rõ ràng là Hoa Kỳ bắt đầu đánh vào hướng phương Tây, ha. Còn Trung Quốc thì tồn vào những cái nước châu Á và những cái mặt hàng vào Hoa Kỳ, cũng có những hàng online, là một trong những cái Trung Quốc được lợi thế. Và nhưng mà nhớ không? Như là Shein hoặc là Kimu, đó là những cái mặt hàng mà Trung Quốc hiện tại bây giờ đang gọi là đánh rất mạnh ở Hoa Kỳ. Và cái report sáng hôm nay của Bộ Thương mại cho biết rằng online đã tăng lên 7%. Tức là cái người dân Hoa Kỳ mua online lên đến 7%. Trong cái bối cảnh không phải là người dân Hoa Kỳ có tiền chi tiêu nhiều, nhưng mà vấn đề như thế này, họ làm một cái survey và cái report từ cái Adobe đưa ra, thì người Mỹ đang săn lùng những mặt hàng rẻ online. Chúng ta biết rằng khi mà mua đồ rẻ đó, mà so sánh mặc đồ rẻ đó, là chúng ta chỉ có so sánh online thôi. Chúng ta không thể nào vào cái tiệm, thí dụ bây giờ chúng ta chạy qua mạng, bán cái xoài đồng trái, thì cái xe chạy qua bên Kroger coi nhiêu, 99 cent. Thôi, ráng chịu khó chạy qua bằng thằng Thâm Thâm có bao nhiêu. Chúng ta không thể chạy xe vòng vòng như vậy được, đúng không? Chỉ có online là chúng ta có thể xác định được mặt hàng nào rẻ nhất và chúng ta mua. Và hiện tại bây giờ, online là một trong những cái gọi là những cái cách mà người Mỹ tiêu xài, và nó lên đến 7%. Nhưng mà theo cái nhìn chung đó, mà online mà nó càng mạnh đó, đặc biệt về công nghệ AI gần này, online nó rất là dễ dàng. Chúng ta vào đánh một cái mặt hàng được cheapest, ví dụ như được cheapest mangoware, ví dụ cái xoài rẻ nhất hiện tại thì bán ở đâu nó hiện lên liền, các quý vị. Và tình hình này đó thì có thể chuyển qua những cái cửa tiệm truyền thống mà chúng ta gọi là brick and mortar, tức là những tiệm mà bán chúng ta vào rờ coi thấy trả giá được đó, thí dụ như vậy, thì sẽ chết hết. Đặc biệt là Rue 21 đã đóng cửa toàn bộ 500 mấy chục cửa tiệm của mình. Trong tương lai sẽ có nhiều trường hợp những cửa tiệm đóng cửa nữa, những cái chuỗi tiệm, những cái franchise sẽ đóng tiệm. Và họ cũng cho biết rằng những cái mặt hàng mà bán nhiều online hiện tại bây giờ là grocery, tiêu hành, tỏi, ớt, tất cả mọi thứ chúng ta nghĩ Intercard sẽ gửi đến tận nhà. Ví dụ họ vào trong Walmart họ coi, ví dụ như thịt heo đồng ký, thí dụ thôi, thịt heo đồng ký, họ vào cái Kroger, thịt heo còn 98 cent, 2 cent, thí dụ vài cent khác nhau thôi là họ cũng có thể mất đi cái người khách hàng rồi. Tại sao Mỹ nó không bán đồng mà đó 99 cent, chúng ta hiểu không? Tức là cái điều đó là làm cho nhiều người họ shopping rất là dễ online. Và tăng lên như vậy, đặc biệt về grocery và personal care, những hàng như xà bông, dầu thơm, gọi dầu gội đầu hay whatever là nó bán rất là nhiều, họ săn những mặt hàng rẻ nữa. Và điều này đó, tôi thấy rằng tình hình kinh tế phải nói rằng sẽ rất là khó khăn đối với những cái cửa tiệm mà brick and mortar trong tương lai, cái Thùy. Bản tin kế tiếp thì sáng hôm nay cũng làm cho nhiều cổ đông họ bắt đầu có một cái sự gọi là hoang mang, cái Thùy. Tại vì Tesla một lần nữa lại tuyên bố sa thải nhân viên nữa. Vì nhớ là vừa rồi họ sa thải đến khoảng 2.700 nhân viên, và đa số những nhân viên này họ làm ở Austin, Texas, làm trong những cái lĩnh vực về supercharge. Rồi sáng hôm nay họ lay off thêm 316 nhân viên, và những nhân viên này làm ở Buffalo, New York. Wow, trong cái bối cảnh này thì thấy hơi buồn ha. Những người này sẽ được gửi email và quyết định lay off vào ngày 1 tháng 8, tức là 316 nhân viên này hiện tại chưa biết. Dù như trong cái công ty này có mười mấy ngàn người mà 316 người này bị lay off mà hiện tại họ chưa có nói, và họ sẽ gửi email ra trong những ngày sắp tới đây. Và điều này thật sự là rất là buồn. Cái điều tại sao mà hoang mang, cái chuyện những người đầu tư sẽ hoang mang, ví dụ như thế, quý vị, như thế này, cái hãng xe điện là một trong những cái xe mà đang bắt đầu đi chiều hướng đi lên, và cái demand tức là người dân sẽ bắt đầu tìm hiểu và mua xe điện nhiều hơn. Cái lý do vì 2035 là xe điện phải kick in vào 100%, hoàn toàn là tất cả những cái hãng bán xe không được bán xe xăng nữa là 2035. Tesla là một trong những cái xe điện bán chạy nhất, đứng chạy nhất hiện tại bây giờ. Nếu mà nói về individual, cái brand name only đó là BYD, là của Trung Quốc, bán nhiều nhất. Đứng thứ nhì mà bán mà gọi là luxury là Tesla. Thế thì ở nhân viên, điều này các nhà đầu tư bắt đầu hoang mang dữ lắm luôn. Nhưng không biết là trong tương lai như thế nào. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng wow, lạc tích giữ hơi bị nhiều, quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến người dân Hoa Kỳ, là quý vị cũng biết rằng người dân Mỹ đó ăn không nhiều nhưng mà thích chơi nhiều. Chẳng hạn như bản tin ngày hôm nay, theo cái survey thì thấy là người Mỹ không có mua đồ nhiều nhưng mà họ lại đi du lịch nhiều. Tức là shopping less but they still on traveling. Wow, theo cái survey mới nhất Disney không thôi đó, là mới cái đầu tháng cuối tháng tư đã tăng lên 11%, đã có nhiều người bắt đầu đi vào đây booking đi du lịch rồi. Và theo cái report mới nhất từ ba cái lĩnh vực về du lịch, chúng ta có nào là những cái công ty du lịch, thứ hai là khách sạn, thứ ba là hàng không, về đường hàng không, thì booking nè, Priceline nè, hotel.com nè, Expedia, đó là strong growth, tức là nhiều người đã vào để booking, đã booking rồi liên tục. Rồi Marriott, Hilton, đó là strong, cái first quarter họ đã rất là đông người đã gọi là book kín phòng, hả, gì nào mà full rồi. Rồi United Airlines, WA tức là American Airlines, Delta, họ nói rằng hiện tại bây giờ nó đang tăng lên một cách gọi là kỷ lục vào cái volume sắp tới đây vào summer đó. Họ cho biết rằng sẽ tăng rất là kỷ lục, tại vì mới đây thôi đã có nhiều đã reserve những cái hàng chuyến máy bay đi vào mùa hè này. Tôi cũng thấy rằng rõ người Mỹ thật sự họ đi chơi nhiều, tại vì họ có mua sắm, họ thích đi chơi. Tôi cũng nghĩ rằng ý như vậy. Cái cách tiêu xài của người Mỹ đó thì khi mình thấy cũng rất là thú vị ha. Họ không có xài nhiều, họ không có đi ăn uống đi chơi nhiều, nhưng mà họ sẽ không có xài những gì xài động gì này nọ, nhưng mà họ đặc biệt thiếu tiền tiêu nhưng mà không bao giờ thiếu tiền đi du lịch. Họ mượn cái thẻ họ đi du lịch tới luôn. Trong cái tình hình kinh tế đặc biệt về lĩnh vực du lịch tăng lên nhưng mà Airbnb là thất bại, thì không biết lý do tại sao Airbnb sáng nay report là họ giảm 8%. Có thể vì truyền thống, vì biết là người Mỹ có một lĩnh vực riêng chia ra hai phía, tuổi thanh niên đó, cái đứa tuổi 18 đến 35 thì tụi nó rất là thích về Airbnb, vừa rẻ vừa tiện vừa lợi và thoải mái, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Trong khi đó thì về truyền thống, những cha mẹ, những người lớn tuổi hơn 45, 50 trở lên đó, thì họ ít khi nào nghĩ đến MBB. Họ truyền thống là mức khách sạn ở, còn ngoài ra thì họ không nghĩ đến MBB. Nên trong thời điểm này MBB vẫn còn đang thất bại, hy vọng sẽ là quảng cáo như thế nào để tăng lên doanh thu. Và thì cuối cùng của sáng nay có liên quan với chiếc xe Ford, quý vị. Xe Ford vì nào đang làm chủ xe Ford, thì dụ người Việt Nam cũng ít khi nào đi xe Ford, xe Mỹ ha. Nhưng mà xe Ford sẽ có thể bị recall trên 42.000 chiếc xe SUV. Xe này là xe Ford Escape và Bronco đời 22-23. Lý do vì nó bị leak xăng và xe này nó bốc cháy. Và hiện tại xe Ford nói rằng không biết tại sao, họ nói là họ nói là dùng cái này, do not address the root cause the issue. Họ không biết cái nguồn gốc bị là cái gì, nhưng mà họ sẽ replace cái fuel injection. Thì không biết cái fuel injection là gì, cái gì trong cái máy đó, sẽ replace cái đó để coi có còn bị nữa hay không. Nhưng mà nếu trường hợp này tiếp tục xảy ra, thì xe Ford sẽ bị recall trong tương lai rất là gần. Quý vị, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và anh Tiến Dũng có đề cập đến cái Airbnb đó, thì Mai Trâm cũng nên nhắc quý vị là Airbnb á, nhiều khi nó thoải mái, nhưng mà quý vị cũng cẩn thận, là tại vì Mai Trâm đã bị một lần một cái nhà Airbnb không phải là mới lắm, nhưng cũng không phải to lắm, nhưng mà ở khi vô cái nhà cũng ok, nhưng mà cái hệ thống cầu cống của họ rất là hôi. Và ở Miami trong 3 ngày đó thì cũng sau đó đi ra rồi thì mới thấy, ủa tại sao khi mình mới move in á, mình không gọi cái người mà mình mướn cái nhà Airbnb, mình phàn nàn với họ là cái hệ thống cầu cống của nhà nó hôi. Nhưng sau khi đi ra rồi thì mới suy nghĩ điều đó. Nhưng mà trở lại với anh Tiến Dũng thì theo anh Tiến Dũng, nhìn về cái picture về cái kinh tế của thế giới, của nước Mỹ cũng như thế giới trước khi anh đi và sau khi anh trở lại, thì nó có một cái viễn cảnh nào giống như vậy, hay tốt hơn một chút xíu hay tệ hơn không anh Tiến Dũng?
Well, thật sự ra cái tình hình kinh tế ngày hôm nay nói chung đó, thì quý vị cũng thấy là không có tốt trên cả toàn thế giới, mà nói chung là nó riêng của Hoa Kỳ thì cũng thấy rằng nó vẫn còn rất là eo ụt, quý vị. Nó eo ụt tại vì thì cũng thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ có một cái gì đó mà nó không có rõ ràng lắm, nhưng thấy không có rõ ràng lắm. Nếu mà nói về người Mỹ đó, thì họ gặp khó khăn rất là nhiều. Như nói lúc đầu là người Việt Nam không có nghĩ đến chuyện khó khăn. Chẳng hạn như đó Tiến Dũng, giờ kinh tế nó có rớt xuống chỗ nào, nó bị recession hay gì đó, thì I'm okay. Tiến Dũng vẫn sống bình thường, mới trong sống bình thường, người Việt Nam mình họ rất là gọi là flexible trong cái hoàn cảnh. Như đối với người Mỹ, no, người Mỹ họ lạ như thế này, họ làm tiền bao nhiêu họ xài bao nhiêu. Đến nỗi ngày hôm nay trên khoảng chừng 60% người Mỹ đó, nếu mà có 1.000 đồng trong cái savings account á, là cái chuyện đó rất là gọi là hy hữu, quý vị. Nên khi mà họ gặp khó khăn một cái đó là họ bắt đầu sụp đổ luôn, tức là khó khăn mà thiếu nợ tùm lum, credit card bỏ luôn hết. Trong cái người Việt Nam mà nói chuyện nhà băng mà mở ra có 1.000 đồng là chuyện nó hơi bị nghèo. Nên cái sự mà như nghe những thông tin mà chúng ta giờ sao người Mỹ tình hình kinh tế đâu có gì đâu mà anh nói như khó khăn đủ thứ hết, đối với người Việt Nam it's nothing. Mặc dù hiện tại như Mỹ recession cả nào, người Việt Nam thì cũng tin chắc là everything ok, tại vì chúng ta lúc nào cũng có một cái gọi là cái thế gọi là saving thủ trước hết, từ hồi xưa đến giờ cái rút nó đã như vậy rồi. Nhìn chung thì cũng thấy rằng tình hình kinh tế không được sáng sủa lắm, đặc biệt Hoa Kỳ nói riêng thì cũng không có sáng sủa lắm. Không biết Mai Trâm kinh tế và gia đình Mai Trâm ok không?
Hình như anh Tiến Dũng nói đúng, là tại vì Mai Trâm thấy những người xung quanh của Mai Trâm họ cũng có nhiều người mất việc rất là nhiều. Và những cái hãng về technology thì cũng thất nghiệp rất là nhiều. Mà khi thất nghiệp thì ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của gia đình. Nhưng đúng như anh Tiến Dũng nói là có thể người Mỹ khi họ thất nghiệp một cái là họ quay cuồng. Nhưng mà chắc chắn người Việt Nam của mình á, mở nhà băng ra mà có 1.000 đồng á, là gọi là hơi bị nghèo rồi đó anh Tiến Dũng ha. Cho nên người Việt Nam mình cũng chưa chết đâu, nhưng mà cũng còn lây lất từ từ đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thì là vui vẻ, phục bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu vào lúc 9:35 sáng. Và xin cảm ơn quý vị theo dõi, quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này.